This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Việt Tấn xin thân ái kính chào quý khán giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta như thường lệ vào mỗi chiều thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Và chương trình này thực hiện để nhằm giúp quý khán giả có thể gửi vào những câu hỏi hoặc là quý vị có thể chia sẻ những cái điều xảy ra, những cái kinh nghiệm của quý vị đã xảy ra khi gặp phải những cái điều mất mát gì đó muốn chia sẻ với đồng hương của mình, thì quý vị cũng có thể gọi vào mỗi ngày thứ năm từ 2 giờ đến 3 giờ với số điện thoại chương trình của đài là 817-899-4110, 817-899-4110, và quý vị cũng có thể gửi câu hỏi trực tiếp vào trong chương trình này đến với lại tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Và thưa quý vị, chúng tôi không nhận chỉ trích một cá nhân nào, một tên của một cá nhân nào trong chương trình hoặc là tên của một cơ sở nào trong chương trình. Đó là điều lệ của chương trình này. Rất là cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình cũng như gọi vào tham gia. Và xin được kính chào tái ngộ cùng anh Trương Minh Đẳng ạ.
Xin chào Việt Tấn, Việt, quý vị thính Sài Gòn 1600.
Thưa anh, hôm nay thời tiết có vẻ hơi âm u một chút, phải không anh?
Âm u nhưng mà nó mát. Tại vì bây giờ nhìn thấy thời tiết như miền Bắc ở Iowa, hồi hôm qua kia đó Việt Tấn.
Dạ.
106-107 độ thì... mình đương cái phun
gì vậy? Dạ vâng, bên điện thoại của anh cái voice cũng không có được clear lắm, nhưng mà
sao vậy?
Dạ bây giờ ok rồi. Thưa anh, trong cái vụ mà mưa bão ở Texas mà Granbury, cái khu Forward, cái đó gần ở khu vực của anh không?
Thì cũng kế bên thôi, cái đó thuộc về miền Nam, Tây Nam của Forward, và tôi thì ở.
Dạ, hello anh.
Nghe, Diệp Phát.
Dạ, vừa rồi thì cái tiếng
Ủa, sao kỳ vậy Diệp Phát?
Dạ, lâu lâu thì nó có cái tiếng giống như nó bị bloody, nó giống như là nó mất tiếng ào ào như gió vậy anh.
Hay là tại bão hôm qua, bây giờ Diệp Phát nghe được chưa?
Dạ, rất là rõ. Dạ vâng, thưa anh, trong tuần lễ vừa qua thì không biết là có cái sự kiện gì quan trọng anh cần phải chia sẻ với đồng hương của mình trước khi chúng ta nhận điện thoại của quý khán giả.
Dạ, có rất nhiều chuyện mà quan trọng, nhưng mà một vài chuyện quan trọng tôi muốn nói trước. Cái đầu tiên á, có một số thính giả, tại vì cái số điện thoại mà quý vị gọi tôi càng ngày nó càng đông đi giờ tất.
Dạ.
Thì quý vị, nếu mà quý vị nghĩ rằng cái câu chuyện quý vị mà không được tôi trả lời trực tiếp đó, thì quý vị cứ nói thẳng trong message của tôi, nói nửa tiếng đồng hồ bao nhiêu cũng được hết á. Nhưng mà cái quan trọng á, là quý vị phải có cái hộp thơ của quý vị, message của quý vị mở. Tức là có nhiều người có cái điện thoại mà nó gọi là chưa có create cái message hộp thơ đó, Diệu Tấn.
Dạ vâng.
Do đó khi tôi gọi lại là nó không nhận và nó tự động nó cúp. Thì đó là những cái mà tôi yêu cầu quý vị nên mở cái hộp thơ để tôi trả lời. Để quý vị khỏi gọi tới mất thì giờ để tôi trả lời những người khác. À, cái đó là cái nhắc nhở. Còn bây giờ tiếp tục có một cái chuyện mà vị thính giả thì nói là giấu tên giấu tuổi. Đương nhiên mình không nói tên tuổi ai đây gì tất. Nhưng mà cũng xin tôi là giấu đừng có nói gì lên đài. Tôi nói đây không ai biết quý vị là ai cả. Thì nói là nếu mà bên chồng tôi nghe này kia rồi tôi gặp trở ngại kia. Cái chuyện đó đông khé. Nhưng mà đây là một cái chuyện mà tôi thấy không thể nào xảy ra trên đất Hoa Kỳ này được. Vì Tấn đó là chuyện mà chồng quýnh vợ.
Dạ vâng.
Quýnh tới bể mắt luôn á.
Dạ vâng.
Thì chuyện này đối với tôi thấy những nạn nhân này nếu mà tình cờ người Mỹ người ta thấy người ta yêu cầu gọi cảnh sát. Đó là may mắn. Còn những người vẫn sống trong âm thầm, hở ra nói tôi té vô nhà tắm này kia rồi đó, thì quý vị cứ suy nghĩ đi. Một khi cái thằng chồng nó quánh được, mà nó biết rằng quý vị sợ là báo cáo, chồng ở tù, sợ báo cáo là ly dị rồi, con không nhà không chủ, không có đường ông. Thì hãy suy nghĩ lại một câu rằng mình có thể sống hết cuộc đời này dưới cái ách nô lệ của một người đàn ông vậy hay không? Đó là câu trả lời. Nếu mình nói ok tôi sống được cái hoàn cảnh nô lệ vậy á, thì quý vị tiếp tục ở. Còn không á, quý vị phải đưa những cái tên này ra tòa. Tòa thì tôi thấy vào khoảng chừng 40% là có thể giúp cải tổ những cái tên mà hành hung vợ đó trở lại bình thường. Còn 60% vẫn tiếp tục con đường đó cho đến khi ly dị. Có nhiều người rất sợ trong vấn đề ly dị. Ở đây mình không xúi ai ly dị và tấn hiểu không? Nhưng mà trong cái hoàn cảnh chồng, vợ, con, không thằng chồng không thể nào cải tổ được hoặc là người vợ không thể cải tổ được. Thì tại sao phải nối tiếp ngày nào cũng phải về điều với vấn đề đó? Thì thời giờ đâu mình giáo dục con cái và hơn nữa khi hai chồng học hạt nhau. Con cái không bao giờ học giỏi và có hạnh phúc hay cái gì tấn. Từ một vài em nó có được cái tánh xuất sắc của khi bẩm sinh nó sinh ra thì nó khác nhau. Từ rồi khi mà tôi đến casino thì tôi thấy có một cặp vợ chồng, tấn biết không? Hai chồng đi chơi, vợ thua bài sao mà chồng nó chửi, mà chửi thậm tệ giữa mặt mọi người vậy tấn. Thì đó là những cái tình trạng mình chửi nhau người Mỹ nó không biết thì nó sẽ dòm Á Đông mình, nó cười, nó dân gì đâu, nó tùm lum tùm là vậy. Do đó trong vấn đề vợ chồng, quý vị cảm thấy rằng khi bị chồng hành hạ, khi bị vợ hành hạ, quý vị có cảm thấy trả lời được cái câu của tôi là tôi sống được cuộc đời này, thành ra tôi không cần cơ quan chính quyền giúp đỡ, thì quý vị hãy tiếp tục sống. Còn không, quý vị phải nhờ chính quyền can thiệp, tại một ngày nào đó quý vị sẽ bị đuôi mắt, gãy tay, gãy chân, hoặc là nhiều khi quấn vô trúng trong bụng cái thận rồi với dưới tách.
Dạ vâng.
Sau lưng rồi đó, thành ra mình sẽ mang tàn tật suốt đời hoặc là nằm xe lăn. Thì đó là cái câu chuyện ngày hôm nay. Còn những cái chuyện khác thì khi nào có thời gian tôi sẽ nói thêm.
Dạ vâng. Quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Và bây giờ mà quý vị có thể gọi vào để trực tiếp gửi câu hỏi vào trong chương trình cũng như gửi những chia sẻ của quý vị vào trong chương trình cho đồng hương của mình biết, chúng ta cùng chia sẻ với nhau trong diễn đàn này. Và thưa quý vị, số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Trở lại với anh Trương Minh Đẩn trong khi chờ đợi điện thoại của các quý vị thính giả.
Trong khi chờ đợi thì trước đây khoảng 5 phút trước khi Việt Tấn mình nói chuyện đây thì có một khán giả gọi vào là có một số đồng bào đã bị mất tiền vì vấn đề investment đó Việt Tấn.
Dạ vâng.
Có những cái anh em cứ nói là chỗ này tiền lời nhiều, chỗ kia cho có 4 chấm, tôi cho 8, 9, 10 chấm. Quý vị khi nào mà thấy cái món hàng nào mà quảng cáo thiệt to thì quý vị phải check coi cái company đó nó đã bao lâu, bao đã thành lập được và cái asset nó như thế nào, và vô www.bbb.com để quý vị check coi cái company này nó đã bị người ta complain hay chưa. Thì cuối cùng bây giờ cái tên mà lấy tiền của đồng bào 500.000, 2.000, 3.000, 4.000 ấy, thì một lần gọi điện thoại lại không trả lời. Nhưng mà nếu người nào hên mà nó bắt điện thoại nói ok bây giờ tôi đương bị cả liên bang điều tra, thành ra bây giờ tôi không biết phải làm gì, thì quý vị nhớ kỹ một khi nó kêu quý vị mà hùng tiền để làm ăn đó thì mặt mày vui vẻ vậy tất.
Yeah,
nhưng một khi mà hết rồi á là nó giật, nó trở mặt giống như trở cờ vậy thôi. Quý vị cẩn thận trong cái tiền bạc.
Em thấy trong cái công việc hay là bất cứ một cái gì mà người ta kêu mình bỏ tiền ra trước á thì đừng nên làm. Đó là cái điều mà ta, cái kinh nghiệm mà Tấn thấy là ví dụ như bây giờ người ta gửi một cái mail cho mình. Người ta kêu là bây giờ nhận hàng á, thì phải gửi tiền shipping 5 đồng cũng không làm luôn. Rồi người ta kêu làm bất cứ cái gì mà kêu bỏ tiền ra trước là không nên làm mà phải xét lại. Đó là cái điều, cái kinh nghiệm của Tấn. Trong những cái mail được trúng số hoặc là cái gì, những cái discount, những cái gì đó là mình phải check kỹ hết. Rồi mình hãy làm. Cái gì bỏ tiền ra trước là coi chừng bị mất. Phải không anh?
Dạ đúng, nhưng mà mình nên set up hai cái account. Trong email mình, thí dụ như tên nào nói ok mày được thưởng tới 2.000 đô thì kêu nó gửi tiền gì trước đi, chứ không phải là mày muốn collect cái tiền này phải đóng tao 100 bạc để mở các account rồi tao deposit cái tiền vô. Đó là những cái phương pháp nó gạt gẫm. Thì hôm qua cũng có một khán giả gọi lại là má tôi nói là ở đây có cái chương trình cho điện thoại free cho người già đó vậy Tấn.
Dạ vâng.
55-50 phút á. Thì tôi trả lời rằng tôi không biết chương trình đó, nhưng mà này cần số an sinh xã hội và tên tuổi ngày sinh tháng đẻ, thì tôi nói quý vị nên gặp mặt người đó hỏi cho rõ ràng cho biết như thế nào.
Trong cái vụ mà điện thoại free ấy, thì Tấn biết là chắc chắn là có 100% đó.
Ok được.
Dạ.
Vậy thì Tấn trả lời luôn để cho những vị khán giả này biết, để họ hỏi tôi không biết.
Tại vì cái này á, là cái chương trình này cũng có chính phủ vô, là mình được live time cái vấn đề này, không phải điện thoại free mà điện thoại 10 đồng cũng có, 15 đồng nếu mình muốn điện thoại đẹp, điện thoại xài được một chút. Thì cái đó người ta sẽ thích hơn. Và 250 phút đó thì Tấn được biết là mỗi tháng mình được xài 250 phút. Sau đó mình xài hết rồi thì nó đứng lại. Nhưng mà mình nếu mà mình muốn tiếp tục thêm 50 phút, 200 phút nữa thì mình sẽ đóng tiền cái đó nếu mình muốn. Còn nếu không thì không ai bắt buộc mình hết. Thì cái đó là Tấn biết được qua cái chương trình này. Mà đó là cái chương trình điện thoại hiện bây giờ ở Garland người ta đang làm và ở Arlington cũng có.
Dạ,
thì
đó là cái câu trả lời của tôi là tôi không biết.
Dạ vâng.
Do đó tôi nói hôm nay tôi mang lên đài thì Tấn đã trả lời câu hỏi, thì quý vị thính giả nào, những quý vị gọi trong văn phòng tôi hỏi vấn đề này thì chắc quý vị có thể nghe. Nếu quý vị không cần biết thêm chi tiết thì có thể gọi lên đài ngay bây giờ để Việt Tấn trả lời thông thạo hơn tôi.
Dạ vâng.
Để cho những đồng bào biết khác.
Cái này thì Tấn không có làm, nhưng mà những người có quen biết với Tấn họ đã làm qua, thành ra dạ. Tấn biết chắc là cái điều này là có. Và cũng là một cái cách mà vừa chính phủ mà vừa những cái hãng điện thoại nó quảng cáo.
Yeah.
Nhưng mà người nào xài hết rồi mà cái nhu cầu mình cần gọi nữa thì mình phải bỏ thêm 10 đồng để mua thêm 250 phút gì đó. Thì cái đó là cái phần sau này còn không có bỏ đồng nào hết cho hàng tháng, và chi phí cho hàng tháng là 250 phút. Dạ vâng.
Thì cái câu chuyện mình hôm nay đó thì cảm ơn vị khán giả đã hỏi, thì Việt Tấn đã trả lời. Để quý vị biết chắc là nếu quý vị nghi ngờ những cái mà quý vị đang gặp á, thì hôm nay Việt Tấn cho thấy chương trình thiệt. Thì đây cũng là một cách chia sẻ nhờ cái câu hỏi của một vị thính giả đó thì để giúp đỡ tất cả những người khác.
Còn nếu như mà ai mà đã xài vô cái chương trình đó mà qua một tháng rồi mà họ đòi tiền hay gì đó thì cứ gọi lên để mà nói vô trong chương trình để cho quý thính giả biết được là cái chương trình này giả hay là thiệt. Thì cũng đó là một điều rất là tốt, phải không anh?
Dạ đúng rồi. Dạ đúng.
Thì Tấn thấy có ba vị thính giả đang đợi trên đường dây. Và xin được chào vị thính giả đầu tiên trong chương trình. Hello.
Hello.
Dạ, cho biết quý danh của anh luôn ạ.
Em chào anh Tấn, chào chú Ẩn. Em anh Tuấn ở Phú Quốc á.
Dạ, xin mời anh.
Cho hỏi chú Ẩn cái giấy mà hàng năm á, cái giấy giao thông á mà cái tên tòa nó gửi về đó. Cái đó có khi nào người ta bán cái giấy lậu không vậy chú?
Cái giấy giao thông là giấy gì tôi không hiểu. Cái giấy có phải là của DPS gửi về đóng thuế không?
Dạ, hàng năm đóng thuế, giống là đóng thuế cho sở giao thông, giống là giấy hàng năm đóng thuế cho sở giao thông.
Dạ, biết rồi. Bây giờ tôi hỏi anh lý do tại sao anh nghĩ rằng đây là...
Tại vì vậy, tại em hỏi cái đó cho hỏi giờ. Tại vì cái giấy, cái xe của cháu là mới tuần vừa rồi. Cháu chạy trên đường thì cháu chạy đúng số mau thôi, là cần thằng cảnh sát hậu tầm á, em thấy cái thằng kia nó quẹo phải, cái đèn đỏ mà nó quẹo phải không nhanh. Để em ngồi em xem, nghĩ nó bị rã, nó chắc cái thằng kia chắc bị cái thằng cảnh sát nó dí rồi đó. Mình nói xong rồi thì lại thằng cảnh sát nó dí ngược sau lưng cháu. Thì cái nó tắp vô, cái nó hỏi nói tại sao mày cái giấy inspection sticker bắt sân hết hạn cho mày không có mua an toàn. Cái lại nó dần mà trước nó quả cái giấy này tháng 4 năm 2014 mà sao nó nói, tại sao nó bấm trên cái computer nó check á, là cái bản số xe là cái giấy này chưa có ngày từ ngày 5 tháng 4 tới bây giờ là chưa chịu mua cái giấy mới. Cái nó đòi nó lấy license với insurance. Cái trong khi là cháu hên là cháu mua cái giấy đó nhưng mà vẫn giữ cái receipt với cái tờ giấy cũ. Tại cái này là cháu mua ngoài chợ biết không? Không có mua ngoài tòa thành cháu đã có hỏi vậy. Thì cháu muốn rút cái giấy đó lên đây nè, còn receipt nè với cái giấy tôi mua rồi. Cái này cảnh sát đứng nó ngơ rồi, cái nó kêu những cái nó trả lại cái điên lèo luôn, mà cháu không hiểu tại sao là nó check cái biển số xe lên, nó nói là cái giấy này trên tòa chưa có nhận được, không hiểu.
Ok, nãy giờ nó có hai cái. Nãy giờ cháu nói là cái bản mà cái sticker để đọc, rồi lát cái cháu nói chữ inspection thì hai cái đều bị hết hơn chỉ một.
Không phải một cái thôi. Cái sticker mà hàng năm mình đóng cho
rồi đóng thuế đó. Để nói cho nghe như thế này. Yeah. Một khi mà cháu đóng thuế thì trên đó nó vừa bấm vô computer là về central luôn, thì không thể nào có chuyện này xảy ra. Có những lúc cảnh sát ví dụ thấy cái mặt cháu hay thấy mặt người nào á, nó có thể ngừng gọi làm bộ, nó nói cái giấy này kia mày có sticker này kia. Có những lúc á, để tôi tâm trạng cảnh sát cho quý vị nghe, là cái nhiều lúc nó có chuyện gì làm đi nghe, thấy thằng này sao không check này, làm bộ xuống hỏi mày ủa sao mày đổ đi kia. Chứ thật sự ra nếu nó check trong computer mà nếu cháu đóng thế đàng hoàng thì không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Ok không?
Bởi vậy.
Ok, nhưng mà nó không cho tất cả sao?
Có cho tất cả không anh?
Không, tại vì cháu móc cái receipt ra với cái giấy mà mình mua.
Rồi, đó là cái trường hợp mà tôi vừa nói đó. Là 90% là vậy. Ok không?
Rồi, xin chào anh nha. Tức là nhiều khi sometimes computer nó update cũng sai cho chút đỉnh, phải không thưa anh?
Cái sai nó ít lắm. Nhiều lúc cảnh sát làm bộ lại, đa số ngừng lại. Mày inspect chưa mà computer tao nói. Rồi bây giờ là ví dụ hỏi computer mày đâu cho tao coi, đương nhiên nó không cho coi rồi.
Giống như là nó muốn tìm cách để nó dừng xe mình lại.
Nó profile con người, nó giống như ngày xưa mà tôi muốn stop một người nào tôi nghi là chở cocaine á.
Thì
đầu tiên tôi không bắt, tôi không thấy cocaine tôi không stop được. Nhưng mà nếu nó không để signal trước 100 feet tôi stop được, đó là luật. Ok ha?
Dạ vâng.
Rồi.
Rồi xin được chào khán giả tiếp theo, có hai vị đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello.
Xin cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ, chào chú Trương Minh Hưởng, chào anh Việt Tấn. Dạ, tôi tên là Xuân. Dạ, thưa chú, con có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất đó là đến, ví dụ như mình đến một cái ngã tư đèn xanh đèn đỏ, mình không có vượt, nhưng mà mình vừa chạy một chút, tức là đến cái lằn ranh đó, mình cái hơi kéo lên một chút xíu thôi, thì phía sau và cái camera nó chụp hình, nó chụp hai lần, thì như vậy là mình đã bị chụp rồi đó chú.
Ok, nếu mà mình vừa, ok, đây quý vị nhớ kỹ, cái sensor nó để là cắt ngang trắng á. Khi cái đầu mình chồm qua bên đó, đúng luật ra xe trước cán ra khỏi cái lần đó là mình lý
gọi. Dạ không, không có chồm ra trước, tức là nó vẫn còn nằm ở trong cái đường ranh, nhưng mà mình chỉ mới vừa giáp mí nó thôi.
Ok, thì ok, cái chuyện mà nó chụp hình là nó rất nhạy, nó chụp là nó chụp. Nhưng mà nếu mà cháu mà vừa tới đó mà cháu ngừng đàng hoàng á, đến 1, 2, 3 rồi cháu mới quẹo thì chắc chắn nó không gửi ticket gì đâu, đừng sợ. Cái chuyện chụp, tại vì tôi có nhiều lúc tôi đứng ở đó camera rất là nhạy, vừa lố ra cái đầu nó nhích qua đụng cái sensor nằm ngang bên kia một cái là nó chụp hình liền, nhưng mà không có nghĩa là nó cho ticket. Ok không?
Dạ, còn câu hỏi thứ hai, cái này thì nó phức tạp mà con tính hỏi chú mình. Thí dụ như con gọi cho chú thì con gọi chú có địa chỉ email không chú? Tại chuyện này nó dài dòng lắm.
Bây giờ vậy đi, gửi email cho đài đi rồi lại forward cho tôi.
Dạ, rồi tức là con chỉ hỏi như vậy để không có đỡ mất thời giờ khán giả, là ví dụ như một phiên tòa đã diễn ra rồi, tại vì chú có kinh nghiệm ra tòa làm việc ngoài tòa đó, thì tụi con là dân không có luật sư bào chữa, nhưng mà tụi con đã thắng cái phiên tòa đó, bồi thẩm đoàn 6 người đã đưa cái verdict là tụi con thắng, không có đền bồi gì hết, tại người ta thua lộn người. Nhưng mà sau một thời gian thì bà thẩm phán trước khi bà ký thì coi hai bên còn có ai thiếu nợ gì không. Thì bên kia luật sư đối phương họ cứ khẳng định là mình phải đền bồi mấy ngàn gì đó đại khái. Họ cứ giữ cái lập trường, cái quan điểm của họ. Thì bây giờ dĩ nhiên bà tòa bà sẽ là cái người quyết định sau cùng. Nhưng mà nếu con hỏi là trong trường hợp mà bà thuận theo bên luật sư bển, bà, tức là bà không có bỏ ra cái kết quả của bồi thẩm đoàn đó, thì như vậy là con sẽ tiếp tục khiếu nại lên. Hoặc là nếu mà bà thấy bên kia đòi hỏi vô lý quá, bà tôn trọng cái ý kiến của thẩm đoàn thì bên kia chắc chắn là họ sẽ khiếu nại lên trên tòa cấp trên nữa. Thì khi mà ra tòa cấp trên như vậy thì cái phiên tòa nó sẽ diễn lại từ đầu, từ A đến Z như vậy hay là như thế nào?
Dạ không. Okay, ok, bây giờ ở đây là nói chuyện về civil phải không? Dân sự chứ không phải là hình sự, đúng vậy không?
Dạ dân sự, dạ dân sự.
Rồi dân sự, nếu mà nó phao mình không có guilty dưới này á, thì bên dạ. kia bà cái nán bà nói ok, tao không có phao guilty và tao dismiss vấn đề request cho luật sư phí. Thì khi mà đưa lên cái appeal court á, cái appeal court á, tức là tòa chống án đó, nó lên đó nó review lại, một nó có một nhóm nó ngồi review. Khi nó review á, mà đủ điều kiện thì mới cho open một cái phiên tòa để bên kia đưa cái lý do tại sao mày muốn chống án. Còn nếu trên kia nó review á, mà không đủ điều kiện hay là thấy vô lý là nó dismiss ngay tại đó, tức là không có chuyện gì xảy ra nữa. Một, ngay cả những cái tòa chống án bây giờ nó có cả ngàn, cả chục ngàn case trên đó. Do đó không phải cái case nào mà nó chống án cũng đều được ra tòa đâu. Ok ha?
Dạ, dạ con biết rồi, để có gì con gửi mail cho chú. Dạ, con cảm ơn chú là tụi con bị ăn hiếp, bị là tụi Mỹ Trắng nó bù lì ăn hiếp. Nhưng mà tụi con không có luật sư bà bào chữa, mà tụi con đã thắng cái phiên tòa vừa rồi, tháng 3 vừa rồi, tụi con rất là vui. Chuyện này cũng tính gọi lên đài tâm sự, nhưng thấy mà phiền các anh chị quá. Nhưng mà bây giờ nó lại chống cái verdict của bộ thẩm đoàn. Nó nói thật, đề nghị không công nhận cái quyết định đó.
Ok, thì tòa trên sẽ xét lý do tại sao, dưới cái hình thức gì mà mày chống án và mày không đồng ý sự quyết định của bồi thẩm đoàn ở dưới. Nhưng mà tôi nói thật vậy nha, 100 vụ đưa lên chỉ được chừng 10 vụ hay 5 vụ mà xử lại thôi. Ok.
Dạ.
Yeah. Xin chào cô, chúc cô gặp may mắn nha.
Dạ. Dạ, xin cảm ơn anh, thì tôi cảm ơn chú.
Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello, Việt Tấn, có phải chị không?
Dạ, chào Việt Tấn, có cô chị luôn ạ.
Chào Việt Tấn, chào tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Kim có một câu hỏi và một cái câu chuyện để chia sẻ chung với đồng hương của mình. Cái thứ
dạ
nhất
chào
là,
chị Kim, dạ rồi.
Dạ, chào anh tiến sĩ Trương Minh Ẩn.
Dạ em nói nặng được rồi chị. Kêu dạ, với chữ dài quá nghe bự nặng lắm.
Dạ. Kim có cái câu hỏi đầu tiên là Kim mới nói là Kim cũng có hỏi mà sao những người cứ trả lời chung chung, thành ra Kim không có rõ ràng. Xin hỏi là tiến sĩ Trương Minh Ẩn với là quý vị nghe đài đã về hưu á, thì trong tình trạng mà mình đóng thuế má đó, nếu mà mình 65 tuổi thì cái nhà của mình á, được bớt bao nhiêu phần trăm? Mà Kim cứ nghe nói chung chung là được bớt 50%, không biết cái đó là có đúng hay không. Thành ra đó là câu hỏi thứ nhất của Kim. Còn cái câu thứ hai á là một câu
hỏi... Bây giờ để trả lời câu thứ nhất của chị đi. Nếu mà chị đã được, chị là người đứng tên chủ quyền căn nhà mà đã tới 60 tuổi, thì cái chuyện đầu tiên chị ở cao ty nào vậy?
Dạ, câu ty Plano.
Oakland Plano, tức là Collin County. Chị gọi cái tên Collin County Tax Assessor đó, thì chị lên đó đó, chị vào cái form đó, thì chỗ nào cũng vậy, người ta đang cao ty dưới đây thì xuống ngay cái chỗ mà chuyên môn chị đóng tiền nhà mỗi tháng, mỗi khi nó gửi về cho chị một cái tờ giấy thuế cho năm sau đó, chị lên đó chị phao cái form. Rồi tôi biết tại vì tôi cũng sắp 65, thành ra tôi thấy là tôi cũng phải làm cái đó thôi, nhưng mà tại vì tôi chưa làm, thành ra tôi không trả lời rõ ràng cho chị. Nhưng mà tôi biết chắc chắn là khi mình tới 65 tuổi mình được giảm hình như cả khoảng là 50%. Chị nói đúng.
Dạ. Dạ, cảm ơn anh Ẩn. Còn cái câu chuyện thứ hai là nó xảy ra như vậy này anh Ẩn, Kim muốn chia sẻ chung với các đồng hương của mình là sự việc của Kim á, là gia đình của Kim xảy ra cách đây 2 tháng mà Kim đắn đo không biết có nên nói hay không, nhưng mà bây giờ Kim phải nói để cho đồng hương mình rút kinh nghiệm. Là cái hôm đó là cái trời mưa cũng hơi nhẹ thôi, mà trên mái ngói của Kim á thì nó nghe rào mà nhẹ lắm chứ không có nhiều lắm. Thì cái thằng con lớn nó mới vô, nó kêu Kim, nó nói mom có chuyện. Thì Kim mới đi ra thì nó nói là ở trên nóc nhà mình nó có ai bò. Thì Kim mới nói là có thiệt hay không. Cái Kim mới lắng tai nghe thì Kim thấy rõ ràng là có tiếng bò. Thì Kim mới vô Kim kêu ông xã ra, mà ông xã Kim ông ra ông nghe thì như ông buồn ngủ quá đi, thành ra ông nghe mà ông không có tin tưởng. Ông cứ nói là chứ chắc là cái con, hai cái con gì nó bò ở trên trần nhà mình đó. Nhưng mà Kim á, thì Kim khẳng định là Kim thấy là nó bò rõ ràng, nó bò, nó mu. Mà Kim nói là thôi để tôi kêu Nai Quanh Quanh. Thì ông nói là thôi đừng có kêu, kêu rồi Nai Quanh Quanh người ta tới, người ta phát hiện không có gì là có phải phiền người ta. Thì Kim mới đứng mà Kim nghe rõ ràng luôn. Mà bật đèn, nó vẫn còn bò từ, nó mu từ chỗ này qua chỗ kia. Cái người, thì Kim mới nói là bây giờ anh muốn quyết định đó, thì mình sao? Mà anh Ẩn với Việt Tấn biết không, nó dùng cái tục lưu viết cái là mình nói là cool driver, mà nó gõ vô cái miếng lưới của mình, nó gõ bong 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 bong, mà Kim nghe rất là rõ ràng. Thì Kim mới nói là chứ bây giờ là chỉ có nước kêu Nai Quanh Quanh, ông xã cứ cạn miếng. Thì sáng hôm sau á, thì trời vừa hừng sáng là Kim mở cửa, Kim chạy ra. Khô, may mắn một cái là gia đình Kim không có ai mở cửa để đi ra ngoài để coi bên ngoài là chuyện gì xảy ra. Thành ra cứ ở trong nhà như vậy mà bật đèn sáng lên vậy thôi. Thì cứ để đèn sáng, thì hồi không nghe nữa. Thì sáng mơ Kim mới mở cửa, Kim đi ra. Coi như là vừa hừng sáng là Kim đi ra. Thì Kim thấy là trước mắt Kim đó là một khoảng lưới ở trên nóc nhà, nó mở tung ra mà một khoảng một hơn một nửa thước. Coi như là nó mở ra, mà cái lưới đó là không có thể nào từ đứa bé 7 tuổi, 6 tuổi không thể bò vô được, không thể người lớn bò vô được. Mà nó cứ gõ như vậy, thì ông xã ông đã đi làm rồi, Kim làm ca chiều, thì nó gỡ cái miếng ép lép ra luôn. Xong cái Kim mới điện thoại lên cho ông xã, Kim nói là, Kim nói với anh đó là đúng là có người ở trên nóc nhà. Đó, thì thằng con nó kêu Polis tới, thì Polis nó nói là tại sao tụi mày không kêu cho tao liền, để bây giờ tình trạng như vậy thì mình không có xác định được là người hay là sao, nhưng mà nó nói là rõ ràng là người. Thì Kim mong rằng đây là cái câu chuyện mà Kim chia sẻ. Thí dụ như mình mở cửa ra thì nó đã có đồng bọn của nó hai bên cửa rồi. Nó sẽ chận mình, nó sẽ đâm mình hay là nó dí súng mình để nó vô nhà, nó cột mình, là nó áp đảo tinh thần của gia đình mình. Thành ra Kim chia sẻ, cái gì mà thấy đã nghi ngờ mà có phản ứng phải kêu Nai Quanh Quanh liền. Đó là trong hoàn cảnh của thời buổi này. Thành ra Kim khuyên, Kim đây là chia sẻ với tất cả các đồng hương của mình, là nếu mà mình cảm thấy xung quanh cái gì bất an là mình có thể kêu Nai Quanh Quanh liền, chứ đừng bao giờ chần chừ đó.
Đừng mở cửa bước ra ngoài nữa phải không chị? Đừng
mở cửa. Bao giờ mở cửa ra ngoài. Việt Tấn với anh Ẩn biết sao không? Kim chia sẻ với một con bé ở trên Diệu Thi, nó ở trên Massachusetts, thì nó nói là ông bác sĩ mà dạy cho nó đó, ông bị chết là vì vấn đề mà nó gõ cửa, nó không gõ cửa mà nó làm cái hành động như thế nào đó, mà ông với bà vợ ông tưởng là cái đứa con nít ngoài khóc để ngay vườn nhà ông, có lẽ là nó để cái anh Thanh, thành ra hai vợ chồng, dạ hai vợ chồng mở cửa chạy ra, thì mở cửa chạy ra thì nó vô nó túm gia đình, nó đánh ông, mà đến nỗi mà emergency tới khi mà nó cột bả lại. Nó đánh thằng con, nó đánh ông, nó khai của mà ông chết luôn á, Việt Tấn. Thành ra cái đó là khi mà mình thấy cái gì mà không có thể là an tâm được trong lòng mình, là mình lo mình kêu Nai Quanh Quanh đi. Đó là Kim xin chia sẻ với anh Ẩn với quý vị đồng hương.
Cảm ơn chị Kim. Đấy,
cảm ơn chị Kim. Mình có giờ để nói không, Việt Tấn?
Cảm
ơn mọi người.
Có thể là
cảm
mình giỏi trong phần 2 là mình bàn câu chuyện này thôi anh.
Ok, rồi, bye.
Xin chào.
Rất là quan trọng.
Cảm ơn chị rất
nhiều.
Là nhiều. Dạ. Yeah. Thưa quý vị, vì phần đầu chúng tôi đã qua hết mấy phút và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần 2. Quý vị nào đang giữ điện thoại thì có thể giữ điện thoại, chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo thông tin thương mại với phần 2.
Hôm qua mưa đá, anh lên mấy nhà check thử xem có bị gì không?
Lên gì mà lên em, không thấy chú Sáu kế bên sao, chân chưa tháo bột vì từng rồi lên mấy nhà check cái máy đó.
Ừ ha.
Đúng rồi, anh nghe quảng cáo trên đài có công ty SB, VSMA, tại sao mình không gọi họ đến để mà kiểm tra cho mình em?
Nghe nói họ kiểm tra mấy nhà rồi họ tự gọi bảo hiểm cho mình nếu thực sự có thiệt hại bởi thiên tai.
Công ty SB
là thành viên của hội BBB,
chuyên lập mái nhà với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm. Mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước qua trần nhà,
công ty bảo hiểm sẽ bồi thường nếu thay mái mới mà không phải trả deductible.
Xin gọi ngay 214-923-6570.
923-6570.
Anh ơi, bill tiền điện tháng này của nhà mình còn có chút xíu à.
Thấy chưa,
từ ngày anh nhờ luật vương của điện lạnh A2G Air Conditioning thì tiền điện nhà mình giảm hẳn luôn đó. Công ty điện lạnh A2G Air Conditioning chuyên sửa chữa, bảo trì, thiết kế và lắp đặt tất cả các loại máy lạnh, máy sưởi cho tư gia và các cơ sở thương mại. Lifetime Compressor, Lifetime Heat Exchanger.
Nhận làm van hút, hút mùi hôi cho các tiệm nail theo đúng tiêu chuẩn Stable. Dịch vụ uy tín, tận tâm, trách nhiệm. Hãy để nhân viên A2G Air Conditioning đến kiểm tra máy lạnh của quý vị. Bảo đảm quý vị sẽ tiết kiệm tiền điện trong mùa hè nóng.
Xin gọi Luật Vương 972-704-4042, 704-4042.
Hoặc 682-333-6559, 333-6559.
À, đây rồi, dụng cụ giảm điện Electric Reducer.
Gì mà anh vui quá vậy?
Vui chứ sao không em, anh đã có Electric Reducer rồi. Từ nay tiền điện nhà mình sẽ được giảm hẳn. Vì có dụng cụ Electric Reducer, anh sẽ làm giảm lượng điện tiêu thụ mỗi ngày xuống. Mặc dù mình vẫn xài điện lít ba ga luôn.
Vậy anh đã dùng Electric Reducer cho tiệm mình chưa?
Rồi em à, em không thấy tháng rồi tiền điện của tiệm mình giảm rồi hay sao?
Dụng cụ Electric Reducer hay quá anh ha.
Xin đừng lãng phí trả tiền điện mỗi tháng. Hãy gọi ngay cho công ty NXT với dụng cụ Electric Reducer sẽ giúp tiết kiệm từ 15 đến 30% tiền điện mỗi tháng cho nhà hay tiệm.
Sản phẩm chế tạo tại Mỹ, chứng nhận bởi UL, được bảo hành 5 năm.
Nè, em nhớ giữ lại receipt của năm để mà khai thuế, lấy lại tiền 100% nghe em. Gọi ngay số 469-279-5525.
469-279-5525. 279-5525.
Xin lưu ý, nhà mới đang lên giá 5.000, 10.000 hay hoặc 20.000 mỗi 3 tuần, tùy theo địa điểm. Quý vị muốn mua nhà mới, vừa đẹp, vừa có giá, kiểu cách tân thời, xin hãy gọi cho Melissa Loan Bùi của công ty The Ock Keller William. Nhà mới ở Plano 350.000 Mỹ Kim, nhà mới ở Garland gần chùa Đạo Quang 207.900 Mỹ Kim, nhà mới ở Grand Prairie gần chợ Hồng Kông mới 132.000 Mỹ Kim, nhà mới đang trên thị trường ở Forward 5 phòng ngủ 3 phòng rưỡi tắm, sàn nhà bằng gỗ 172.000, 5 phòng ngủ 4 phòng tắm, sàn nhà bằng gỗ giảm giá còn 245.000, ở Garland gần chùa Đạo Quang 4 phòng ngủ 3 phòng rưỡi tắm 216.200, ở Grand Prairie gần Hồng Kông 3 phòng ngủ 2 phòng tắm 125.000. Xin liên lạc Melissa Loan Bùi 972-251-0297, 972-251-0297. Top Produce của Keller Williams.
Để biết ơn công sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, hãy làm một điều quan trọng, đó là lo việc hậu sự cho cha mẹ được chu đáo bằng cách chôn cất hay hỏa táng. Đây là việc làm cần thiết và có ý nghĩa, vì là ý nguyện của cha mẹ, hãy làm tròn bổn phận của người con hiếu thảo. Để tránh sự lúng túng khi tăng gia bối rối, mời bạn hãy chuẩn bị mọi thứ với chương trình 4 bước hướng dẫn qua số điện thoại miễn phí 855-621-PLAN, tức là 855-621-7526. Vinh danh các bậc sinh thành với chương trình hậu sự chu đáo là thông điệp của nhà quàng Resonant Funeral Home Dallas, tòa lạc tại số 13005 Greenville Avenue, Dallas. Nơi đây chúng tôi có nhân viên người Việt phục vụ quý vị. Xin hãy gọi ngay qua số điện thoại 855-621-7526, 855-621-7526.
Gần 250 triệu dân Mỹ vào Internet mỗi ngày. Để có một website chuyên nghiệp đẹp mắt, hãy gọi cho Thu Vân số 817-705-1975. Không cần biết về vi tính, chúng tôi có dịch vụ chọn gói. Ngoài việc thiết kế website, chúng tôi còn cập nhật website, đưa website lên Google và thiết kế online coupon chỉ 39 đô một tháng. Các chủ tiệm nail, nhà hàng và dịch vụ khác, hãy gọi cho Thu Vân số 817-705-1975. 817-705-1975. 705-1975. Quý vị luôn bận rộn, hãy để mọi thứ cho chúng tôi lo.
Ủa anh Sáu, sao hôm nay cười nhiều vậy?
Tôi mới làm răng lại nè, nhờ iTooth Dentistry á, của ông nha sĩ Sơn Bùi á, mà tôi cười nhiều hơn nè. Lúc trước á, có hàm răng máy hiền á, sao tôi đâu có dám cười với ai đâu.
iTooth Dentistry, chuyên gia khoa thẩm mỹ, trám răng thẩm mỹ, phục hồi răng sứ, làm răng giả, tẩy trắng răng theo phương pháp gym mới nhất. Giá đặc biệt chỉ với 99 đồng thôi. Sau 1 tiếng đồng hồ, quý vị sẽ có một hàm răng trắng tinh.
Trị bệnh nướu răng, cắt nướu thẩm mỹ.
Niềng răng thẩm mỹ chỉ trong vòng 6 tháng. Nhận Medicare, chip và bảo hiểm. Có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm. Tham khảo và chụp quang tuyến miễn phí.
iTooth Dentistry tại Richardson, ngay góc Jupiter và Arapaho, kế bên Chase Bank. Mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu, từ 9 giờ sáng đến 7 giờ chiều. Thứ bảy mở cửa đến 4 giờ chiều.
Có thể lấy hàng trễ hoặc hẹn chủ nhật. Điện thoại 972-234-8800.
234-8800.
Vietface TV, Vietface TV, đài truyền hình Việt ngữ đầu tiên tại Dallas Fort Worth và vùng phụ cận, phát hình 24 giờ mỗi ngày trên băng tần 55.5 với những chương trình tin tức cập nhật, thể thao sôi động, bình luận thời sự đặc sắc, phim bộ hấp dẫn, âm nhạc và hài kịch vui nhộn, hội thoại, phóng sự cộng đồng địa phương và rất nhiều chương trình phong phú khác. hoàn toàn miễn phí, hoàn toàn miễn phí. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc qua số 214-302-000, 214-302-000.
Ô, nhà này thấy anh Đức Nguyễn mới list có mấy ngày đã có người mua rồi hả?
Ừ, còn nhà mình sao mấy tháng nay không thấy ai mua à?
Nghe nói anh Đức Nguyễn có chương trình bán nhà bảo đảm 59 ngày, hoặc nếu bán không được anh Đức Nguyễn sẽ mua lại bằng cash.
Như vậy thì tốt quá, tôi đang muốn xây nhà mới mà chưa bán được nhà cũ.
Vậy đến anh Đức Nguyễn ngay đi, anh Đức bảo đảm mua ngay nhà của anh bằng cash để anh có đủ tiền xây nhà. Điện thoại nè, 972-816-0363, 972-816-0363.
Anh Tư ơi, xe hư thì đem đi đâu sửa vậy?
Có ngay, tới anh Lay ở Super Auto Repair đi, anh Lay sẽ làm cho xe chạy ok liền.
Tin vui, tiệm sửa xe Super Auto Repair tưng bừng khai trương, có giá đặc biệt cho đồng hương. State Inspection chỉ có 24.99 đồng, thay nhất máy 19.99 đồng, nhất hộp số 49.99 đồng, alignment 4 bánh 35 đồng, và đặc biệt miễn phí kiểm tra đèn, check engine.
Tiệm Super Auto Repair do người Việt làm chủ, thợ máy nhiều năm kinh nghiệm làm trong dealer, tận tâm, uy tín và trách nhiệm. Tiệm nằm trên đường First, thành phố Garland, giữa đoạn đường Avenue D và Miller Road,
đối diện nhà thờ Sweet Home. Điện thoại 972-272-6868,
972-272-6868,
hoặc liên lạc online 214-315-3128,
315-3128.
Tiệm đang cần thợ máy có kinh nghiệm. Super Auto Repair kính mời.
Trong mấy chục ngàn sản phẩm làm ốm trên thị trường, chỉ có sản phẩm Slim Spray là giúp chúng ta ốm xuống nhanh. Trong vòng 7 ngày đến 10 ngày, bạn ốm xuống 3 size quần áo. Đặc biệt, sản phẩm này không cần uống, không cần tập thể dục, chỉ cần xịt lên người. Xịt tới đâu là ốm tới đó. Ốm lưng, ốm bụng, ốm tay chân, bạn sẽ có một thân hình tuyệt đẹp trong một thời gian ngắn như là một phép lạ. Bảo đảm Money Back Guarantee. 714-418-1548, 418-1548 hay 714-799-9095, 799-9095.
Em có biết không, tại Dallas có nhiều trường dạy thẩm mỹ, nhưng chỉ có trường ABC Beauty Academy là tốt nhất. Đây là một trường chuyên dạy tóc, nails và facial, đặc biệt có chương trình tài trợ học phí của chính phủ. Học sinh sẽ không phải trả một khoản lệ phí nào.
Như vậy là em đi học không phải tốn tiền hả?
Đúng vậy, nếu được qualify, bảo đảm thi đậu các lớp luyện thi lý thuyết và thực hành cho học sinh cần thi State Board. Trường có hướng dẫn thi ATB. Ngoài ra, trường có lớp học 4 tiếng renew bằng theo yêu cầu của TDLR. Chúng tôi sẽ giúp xin tiền học phí nếu quý vị đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, lo thủ tục chuyển bằng từ các tiểu bang khác, thị thực chữ ký.
Điện thoại của ABC Beauty Academy có phải là 972-485-1222?
Đúng vậy, 972-485-1222.
Trường ABC nhận cấp E20 cho du học sinh trên toàn thế giới đến Hoa Kỳ học nail, tóc và facial. 972-485-1222.
Nhanh hơn ngân hàng, nhanh hơn bưu điện và rẻ hơn bất cứ nơi nào, đó là Hoa Phát. 1-800-531-6363. Công ty chuyển tiền về Việt Nam đầu tiên với các dịch vụ chuyển tiền về Việt Nam nhận trong ngày tại các trung tâm thành phố lớn. Gửi quà về Việt Nam ra phát tận nhà, an toàn, nhanh chóng. Tổng đại lý phân phối dầu nóng Aurora trên toàn nước Mỹ. Cung cấp sữa bột dinh dưỡng Enterex dùng cho mọi lứa tuổi. Đại lý sữa bột Xen dùng cho bệnh tiểu đường, làm giảm cân, tránh béo phì. Bán các loại chạy điện thoại gọi về Việt Nam và Kinetcon. Khi về thăm thân nhân ở Việt Nam, muốn gọn gàng, nhẹ nhàng khi di chuyển, muốn thoải mái ở phi trường và cửa khẩu, hãy giao tất cả đồ đạc vật dụng còn sót lại cho Hoa Phát đem đến tận nhà cho quý vị. Chọn mặt đầu tiên, chọn sự an toàn, xin chọn Hoa Phát. 1-800-531-6363.
Hoa Phát gửi chuyển về Việt Nam.
Sài Gòn Radio.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả đang giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và chúng tôi tiếp tục trong phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Và Việt Tấn thấy có hai vị thính giả đang đợi trên đường dây. Và chúng tôi sẽ bắt đầu với câu chuyện còn đang dang dở với vị thính giả tên Kim vừa rồi. Xin được trở lại. Anh kính chào anh Trương Minh Ẩn trở lại trong phần 2.
Kính chào tất cả quý vị. Chào Việt Tấn. Bây giờ mình ngắn gọn để cho bà con gọi.
Dạ vâng.
Câu chuyện thì rồi á, nó có hai vấn đề mà tôi cần phải lưu ý quý vị. Cái chuyện cô Kim đưa lên đó là một cái vấn đề rất là hay và kinh nghiệm. Cái thứ nhất á là vấn đề gọi 911. Đa số là người đàn bà Việt Nam nhiều hơn là người đàn ông Việt Nam. Một lần á là nói gọi 911 cứ sợ người ta tính tiền. Ở đây gọi 911 không có ai tính tiền hết. Quý vị nghi ngờ bất cứ cái gì, quý vị nghe tiếng mèo cào hay gió nó, cái cây tàn cây nó đụng mái nhà, quý vị nghi là có người gọi 911, đó là nhiệm vụ cảnh sát. nếu tên cảnh sát nó lợi mà hằng học với quý vị cứ bỏ máy thao băng rồi coi tên cảnh sát bị như thế nào. Và nhớ là không có tính tiền. Nếu quý vị để cho con cái của quý vị đau 911 mà giỡn á, thì quý vị lợi có thể bị cái ticket về cái tội là mess up cái emergency system. Rồi bây giờ câu chuyện thứ hai là một khi mà nghe tiếng động như vậy quý vị không gọi 911 là một chuyện sai lầm. Cái thứ hai, và cái cô đó không mở cửa là một chuyện đúng, tại vì tại ơn mình có một cái gia đình Việt Nam mình ba lần bị cướp. Lần thứ nhất gõ cửa mở không hỏi, lần thứ hai gõ cửa nhưng mà gõ lâu rồi có một người đứng ở trước ăn mặc đàng hoàng mở bị cướp lần thứ hai, lần thứ ba gõ cửa hoài không mở, thì mà từng những cái thằng cướp này mới đưa một người đàn bà bồng đứa con đến trước cửa giống như kiểu là nhờ giúp đỡ, vừa thấy người đàn bà Việt Nam mở cửa vô mấy thằng cướp nó đạp vô. Do đó quý vị nhớ kỹ rằng khi thấy những trường hợp người đàn bà bồng con ở ngoài như vậy, ngay tại chỗ quý vị nghi ngờ, nếu không có chồng con nhà hay là chồng mình phải to lớn chứ chồng ốm yếu ra nó quýnh cũng chết, hoặc là nếu mình không có súng trong nhà thì mình quý vị đừng mở cửa, gọi 911 nói có người đàn bà đang đứng cần sự giúp đỡ. Có nhiều khi mình làm anh hùng hoặc là mình vì cái lòng từ bi mà mình ra đó, rồi coi chừng mình trở thành nạn nhân. Tại vì tụi nó bây giờ mà một khi cướp bóc nó quýnh tới tàn nhẫn, tại vì nó không muốn ra tòa, do đó luôn luôn nó muốn giết người để diệt khẩu. Quý vị phải cẩn thận trong cái thời gian này. Câu chuyện cái chị Kim là một cái câu chuyện điển hình rất là hay. Cảm ơn chị Kim. Thì giờ mình nhận cái điện thoại của những người khác được hả vậy bạn?
Dạ vâng. Cảm ơn anh Trương Minh Đận rất là nhiều. Và Việt Tấn chỉ có vài lời rất là ngắn là nếu như gắn camera thì chị có thể ở trong nhà chị review coi ở ngoài đường là ai và trước cửa mình nhà mình là ai. Và ai đã từ ngoài chỗ khác đi vô nhà mình review lại, mình biết hết. Cách đây khoảng chừng một tuần thì khoảng 2 giờ 30 sáng, có hai đứa con học sinh nó bấm chuông ở nhà Tấn mà nó phá đó. 2 giờ 30 sáng thì Tấn review lại thấy hai đứa nhỏ, nó bấm xong rồi nó chạy. Đó, thì thành ra là cái trường hợp vừa rồi của chị, nếu mà có camera thì rất là tốt, cho nên khuyên quý vị nên bây giờ camera gắn rất là rẻ. Mà khi mà có chuyện xảy ra chúng ta ngồi trong nhà review cái camera của mình liền. Tại vì nó có cái phần review đó anh. Thì mình biết là trước đó 10 phút hay là 5 phút ai đã xếp vô nhà của cái sân nhà mình hoặc là phía sau nhà mình cũng biết luôn. Và người lớn người nhỏ gì mình cũng thấy hết. Thành ra nên gắn camera là tránh được cái trường hợp đó. Và chúng ta gọi 911 giống như anh Ẩn vừa nói là một điều cần thiết nhất. Và xin được chào vị thính giả tiếp theo đợi rất lâu trên đường dây. Hello.
Thưa hai anh, phải em không vậy?
Dạ, cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ, em tên Andy. Vấn đề của em là em bị ticket ở Carlton. Mà lỡ khi tên em là Andy, A-N-D-Y, mà cảnh sát nó viết cái tên em á là A-D-N-Y. Chị, em có lên khiếu nại, có gì có cơ hội của em làm sao?
Hello, anh Trương Minh Đẳng.
Dạ, đúng luật á. Một khi mà một người mà bị tội á, thì tên tuổi, chỗ ăn, chỗ ở phải đúng. Thì cái case đó mới phao ra tòa mới good. Nhưng mà đối với những cái ticket nhỏ đó thì theo chánh án nói ok, diện cảnh sát làm sai tao cũng bỏ cái ticket này. Nhưng mà có những cái án ô cái này tao cần ông sẽ gọi cảnh sát lại can you correct hoặc là đây là có phải cái người mà mày ngừng hay không. Thì cái mistake mà viết chữ đó nếu anh mà làm tới cuối cùng mà người là chống tới nơi á thì tôi nghĩ là nó cũng có thể thành công lắm, có thể thôi nha. Nhưng mà thật sự thì luật của nó nói, luật lệ của tới pháp nói, hoặc là luật lệ của liên bang bất cứ chỗ nào, một khi mình buộc tội người ta phải đúng tên tuổi, ngày sinh tháng đẻ cũng như là nơi ăn chốn ở. Thì đó là câu trả lời. Còn hỏi anh ra tòa thắng hay không tôi không trả lời được.
Ok, cảm ơn anh. Vậy em chỉ miếng em kiến để cho em lên nói please no guilty thôi, vậy để em lên em thứ lại coi như thế nào.
Đa số mấy thành phố lớn á, như Forward và những cái trường hợp này đã thấy nhiều lần rồi, thì nó thường thường cái nắng dục mấy cái ticket này ra, tại vì you write a wrong name, hiểu không? Khi mà tật nê tên người ta thì không phải là cái nhân vật đó, ok?
Ok, ok, cảm ơn anh, thank you very much.
Xin chào, xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trong đường dây, hello. Hello. Dạ, xin cho biết quý danh ạ. Và bằng máy nhỏ dùng Việt Tấn. Hello. Vì nào đang ở trên xe hay là đang ở trong nhà mà gần máy mà nghe tiếng vang đó, đang giữ điện thoại trên đường dây đó. Hello.
Hello.
Dạ, cho biết quý danh là vặn máy nhỏ dùng Việt Tấn luôn.
Tên Thanh ạ.
Anh Thanh ơi, vặn máy nhỏ dùng Việt Tấn hay đứng phía sau cái máy dùm?
Dạ. Tôi có một hai vấn đề hỏi là bây giờ tôi mua một cái condo mà thằng chủ bây giờ nó coi như là nó hứa với tôi là nó phải sửa lại những cái mà trước khi tôi mua vô nó sửa cái hiếp và cái cửa và cái cửa sổ. Và bây giờ tôi mua vô và tôi kêu hoài nó không thành sửa. Rồi giờ nó không sửa rồi giờ cái thùng khơi đó nó cũng không đưa cái chìa khóa cho tôi luôn nữa. Và tôi tới nhà tôi nói là ổng phải đưa cái chìa khóa cho tôi và ổng cũng không thành đưa nữa. Ổng nói bây giờ tại vì ổng không sửa cho nên cái tháng này tôi không trả tiền nhà cho ổng. Cho nên á ổng nói bây giờ không trả tiền nhà thì ổng không đưa cái gì hết. Tôi nói bây giờ anh không sửa cái gì anh hứa anh cũng không sửa cho người bây giờ anh kêu tôi trả tiền nhà là sao? Và cái chìa khóa thùng khơi ổng cũng không đưa tôi nữa. Cái đó là ổng làm bậy phải không?
Ok, bây giờ trả lại câu này đi. Anh xong chưa?
Dạ.
Dạ, ok, bây giờ vậy đi. Anh mua có người Việt Nam gì? Người Việt Nam hơn mình với cái người da trắng da màu. Hả?
Việt Nam,
ok. Anh khi, ok, khi anh mua cái condo đây á, mà anh, ông kia hứa sửa nào đó hoặc những cái điều kiện anh đòi hỏi có ghi xuống giấy không hay là nói miệng?
Nói miệng thôi.
Ok, nói miệng mà anh có thâu băng được không?
Sao anh?
Anh có thâu
anh
băng.
Anh có thâu ghi âm được
không? Không có thâu băng nhưng mà bây giờ giá như thế này. Lúc mà tôi mua tôi kêu ổng đưa cho tôi đi coi cái air condition đó. Tại vì cái air condition nó nằm ở trên lầu 3. Ở trên cái nóc lầu 3. Mà muốn lên trên đó đó thì phải có cái thang mới lên được. Mà tôi mua vô đây là 3 tháng, tôi mua vô hồi tháng 3. Tôi mua vào tháng 3. Nhưng mà bây giờ... tôi không lên được mà bây giờ cái hit nó không quá.
Hello anh, bây giờ cái trường hợp anh ẩn hỏi anh có thâu hay không thôi, anh trả lời
ok rồi. Bây giờ vậy anh thanh để dạ. Tôi nói ngắn gọn câu vậy ha. Thì còn nhiều gì thích giả khác dạ. Nếu anh trước khi anh chồng tiền anh ký giấy mà không có một cái nốt nào trong cái tờ giấy là thằng này phải sửa những cái đó, sau khi anh vì tin tưởng nó anh mua vô rồi á thì xin lỗi anh mang ra tòa có bộ khó ăn lắm, cười trừ thôi anh ơi. Okay.
Ok. Rồi nhưng mà bây giờ cái
còn nếu anh đó... nếu anh không trả tiền nhà đó thì nó có đủ điều kiện để thưa anh, nhớ vậy. Ok không?
À, cái trường hợp vừa rồi là cái trường hợp mà nhiều người vướng phải, rất là vướng phải, cứ nghĩ Việt Nam, ô không sao đâu giấy thuế tôi cái nửa năm thuế kia nó về tới rồi cái gì tùm lum hết, là cái trường hợp đó là cái trường hợp mà người Việt Nam mình cứ nói là không sao. Bây giờ cái vấn đề vừa rồi đó tôi Tấn thấy là anh em ruột á mà họ còn gạt nhau luôn vấn đề đó, rồi gây gỗ với nhau luôn, huống chi là người ngoài. Tấn chỉ nói như vậy thôi. Thưa trở lại với anh Ẩn ạ.
À, từ ngày có chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ, quý vị đã biết bao nhiêu người Việt Nam mình bị gạt, nhất là người đồng hương với mình gạt với nhau. Quý vị đừng có tin một ai cả, giống như Tấn nói, xin lỗi, trừ khi cha mẹ mà có gạt mình á, buôn bán nhà mình gạt mình thì cũng là cha mẹ thôi kệ, không có gì buồn. Còn tệ nữa là anh em gạt mình thì mình cũng cười trừ. Nhưng mà quý vị làm việc với một ai á, ngày hôm nay nó tốt, nhưng mà một khi nó bắt đầu nó kẹt tiền casino, nó gạt quý vị, nó làm này kia, nó lấy tiền rồi á, thì xin lỗi quý vị, người đó không còn bạn và với ta nữa. Và nhiều khi nó còn chọc quý vị tức học máu. Do đó cái trường hợp của anh Thanh, thì tôi thấy anh chịu khó bỏ tiền sửa nếu tên kia nó, anh không có điều kiện gì đưa ra tòa hết. Nhưng nếu anh không trả tiền nhà, anh coi chừng mất căn nhà. Ok không? Nằm trong cái contract.
Qua cái câu chuyện của anh cái vị thính giả vừa rồi thì cũng như là bút xa gà chết, cái câu này vì người Việt Nam hay nói là mình đã xuống bút ký là cái như là xong, mà làm mà không có giấy tờ chứng minh gì hết thì có cái điện thoại của mình cần phải thâu lại hoặc là ghi âm lại, giống như có một cái trường hợp Tấn đang bắt đầu on the way của cái case về mượn tiền hay làm gì đó, thì thật sự là mình nói chuyện với nhau qua tình cảm nhưng mà mình vẫn thâu lại những cái cuộc nói chuyện đó. Giống như là sẽ không có tốn tiền gì hết nhưng mà mình vẫn thâu lại để chi, để mình giữ cái record khi người ta lấy tiền mình đó. Xin lỗi anh, tôi có cái phần đối thoại này là anh nói không lấy tiền nếu như không làm được chuyện, thì cái trường hợp nếu ra tòa mình vẫn có cái phần thắng lớn phải không thưa anh?
Dạ, thường thường á nó có phần thắng lớn, tại vì mỗi cái record của mấy cái điện thoại như iPhone rồi như tấn hoặc Samsung á,
yeah,
một khi mà record cái đó thì tự động nó download cho computer. Nếu quý vị biết cách setup iPhone,
yeah, vâng,
thì nó có ngày giờ luôn vị tấn,
yeah, đúng rồi.
Do đó vị không cần đọc, không cần gì, ngày mấy tháng mấy. Do đó đó là một cái rất hay và được một cái lợi của tiểu bang Texas, và 37 tiểu bang khác là quý vị được quyền thâu băng không cần cho ai biết. Thì cái câu này có nhiều người cứ gọi ra văn phòng tôi hỏi, anh nói mà tôi cũng còn nghi ngờ, tôi hỏi lại cho chắc ăn. Một khi mà những chuyện gì tôi nói tôi biết chắc 100% thì tôi mới dám nói trên đài, còn chuyện gì tôi không biết tôi sẽ nói là tôi không biết, hoặc là tôi coi lại coi nó chắc chắn hay không, tại vì tôi không bao giờ trả lời quý vị mà hai chiều hết á. Nếu quý vị đừng làm này thì đừng bị cái kia, cái chuyện nó không phải là người trả lời.
Yeah.
Do đó giúp đỡ khiến quý vị cứ tin tưởng những gì tôi nói. Chắc chắn là thế nào cũng phải có những, tôi với Diệp Tấn thế nào cũng phải có những cái mistake nhỏ, Diệp Tấn hiểu không?
Yeah, vâng.
Những cái chuyện như thâu băng đồ đây là chuyện lớn. Tôi rất cẩn thận trong vấn đề nói chuyện trên đài quý vị, do đó quý vị tin tưởng đi. Ok ha?
Dạ vâng. Cảm ơn anh Trương Minh Đận rất là nhiều, và chúng tôi cũng nhắc lại là vừa qua cái câu chuyện vừa rồi, bất cứ một cái công chắc, một cái hợp đồng nào, một cái vấn đề mua bán nào, nếu không có chụp hình lại được, không có ký đầy đủ giấy tờ mà chúng ta tin tưởng người đó, nhưng mà chúng ta cũng phải có những cái khác để mà backup, giống như là cho anh chị biết là tôi rất là tin anh chị nhưng mà tôi vẫn thâu lại những cái lời này để sau này con cháu hay là có chuyện gì đó thì chúng ta cũng dễ xử với nhau, phải không anh?
Dạ đúng, tại vì hôm nay ở dưới tòa tôi bên tụi ta đang cao tiên có phòng cái kê của người Việt Nam hâm dọa đốt nhà, người ta hâm đủ thứ hết, Diệp Tấn mà nó nói gần 20-30 lần, 20-30 cái thép nó nói luôn. Thì đó là những cái mà quý vị mở miệng ra. Nhưng mà cũng là nhớ kỹ rằng cái thâu băng là con dao hai lưỡi và hai chiều. Quý vị cẩn thận, lúc nào quý vị nói chuyện trong điện thoại, quý vị cũng nói, nghĩ rằng bên kia người ta đang thâu băng, do đó uống lưỡi 7 lần trước khi nói, đừng có để mình dính vô trường hợp này.
Dạ vâng.
Thì hết giờ phải không Diệp Tấn?
Dạ xin mời gửi lời chào.
Cảm ơn Diệp Tấn.
Dạ.
Chào tất cả quý vị của Đài Sài Gòn 1600. Chúc quý vị một ngày mát, âm u nhưng mà rất là mát mẻ. Và nếu mát mẻ thì làm ơn lái xe đừng có nóng giận người khác để gặp trở ngại. Và về tới nhà ăn bữa cơm chiều ngủ để sáng mai thời tiết nó tốt lại. Cảm ơn quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn anh và xin kính chào anh. Hẹn gặp lại với anh vào chương trình kỳ sau. Và chương trình này cũng được phát lại vào chiều thứ hai của mỗi tuần. Thưa quý vị, ngoài chương trình, quý vị có thắc mắc, quý vị có thể gọi anh Trương Minh Ẩn qua số điện thoại văn phòng là 817-884-1306, để lại lời nhắn và số điện thoại rõ ràng. Thì khi có cái thời gian tốt nhất thì anh Trương Minh Ẩn sẽ gọi lại cho quý vị ngay. Và chương trình Trong Nhà Ngoài Phố xin được tạm dừng tại đây.